Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khánh thành bàn giao công trình bếp ăn bán trú tại điểm trường Quỳnh Lâu, trường mầm non Tam Tiến. Chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương đi thăm kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo triển khai trên địa bàn xã Kép. Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh xác định chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ quy mô sang chất lượng và hiệu quả, có nhiều định hướng mới khai thác các động lực tăng trưởng. Tiếp theo là cụm tin về hoạt động kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các phường, xã, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Thị trường giá cả trong nước ghi nhận nhiều biến động, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 30 tháng 3, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khánh thành bàn giao công trình bếp ăn bán trú tại điểm trường Quỳnh Lâu, trường mầm non Tam Tiến, xã Tam Tiến. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Đến dự và chung vui cùng giáo viên nhà trường, phụ huynh và các em học sinh có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa 16. Trường mầm non Tam Tiến hiện có 309 học sinh, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Cao Lan, Giao. Công trình bếp ăn tại điểm trường Quỳnh Lâu phục vụ hơn 80 em học sinh, được khởi công xây dựng với tổng kinh phí 300 triệu đồng do tập đoàn Trường Hải tài trợ. Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo thiết kế theo quy chuẩn bếp ăn một chiều với các khu vực tiếp nhận, sơ chế và chế biến biệt lập, giúp nhà trường nâng cao năng lực tự kiểm soát an toàn thực phẩm. Tại lễ bàn giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự kết nối của Hội chữ thập đỏ các cấp và tinh thần trách nhiệm của đơn vị tài trợ. Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thành bếp ăn không chỉ giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất mà còn góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, giúp các em học sinh có bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị nhà trường quản lý vận hành bếp ăn hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo tuyệt đối các vấn đề về an toàn thực phẩm. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng tổ chức trao tặng nhà trường 100 hộp sữa trị giá 25 triệu đồng và trao tặng 20 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi em 1 triệu đồng.
Sáng ngày 30 tháng 3, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm kiểm tra một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo triển khai trên địa bàn xã Kép. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương cùng đoàn đã đến thăm mô hình trồng dứa của Hợp tác xã Dứa Sạch Hương Sơn. Hợp tác xã được thành lập ngày 26 tháng 7 năm 2021 dưới sự hướng dẫn, định hướng trực tiếp của Hội Nông dân tỉnh. Hiện nay, Hợp tác xã đã xây dựng được mạng lưới liên kết sản xuất bền vững với 30 thành viên chính thức và 72 hộ nông dân liên kết. Quy mô sản xuất 115 hectare vùng nguyên liệu tập trung, năng suất bình quân 40 tấn một hectare. Mỗi năm, Hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên 4.000 tấn dứa tươi. Doanh thu đạt 350 triệu đến 400 triệu đồng một hecta. Ngay sau khi hợp tác xã được thành lập, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã kịp thời giải ngân 1,6 tỷ đồng cho 10 hộ thành viên vay vốn, triển khai 2 dự án, xây dựng sản phẩm ô cốp dứa sấy lạnh Hương Sơn, trồng dứa Queen theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh đó, Hội nông dân các cấp chủ động đẩy mạnh các hoạt động tập huấn kỹ thuật, quảng bá và xúc tiến thương mại, hỗ trợ quy trình xây dựng sản phẩm ô cốp. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng thành công 3 sản phẩm ô cốp 3 sao gồm dứa tươi, trà dứa và dứa sấy dẻo. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm mô hình chăn nuôi gà của hợp tác xã gà núi Hương Sơn ở thôn Đồn Cầu Bằng. Hiện nay, hợp tác xã có 11 thành viên chính thức với quy mô chăn nuôi tập trung đạt trên 200.000 con gà mỗi năm. Nhằm tạo động lực mở rộng sản xuất, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã hỗ trợ 600 triệu đồng cho 6 hộ thành viên vay vốn để triển khai 2 dự án nuôi gà lông màu theo tiêu chuẩn Việt Gáp và phát triển sản phẩm ô cốp. Đồng hành cùng sự hỗ trợ về vốn, hợp tác xã được thụ hưởng đề án ô cốp của Hội Nông dân tỉnh về liên kết chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng nông sản. Kết quả, hợp tác xã đã đạt chứng nhận chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và xây dựng thành công 2 sản phẩm ô cốp 3 sao gồm gà tươi hút chân không, trứng gà núi. Đoàn công tác cũng đã đến thăm tổ ẩm thực Hương của núi ở thôn Phú Lợi, được thành lập năm 2023. Mô hình hiện nay quy tụ 36 thành viên chính thức, trong đó có 35 thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu trong việc kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với bảo tồn bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương. Tổ ẩm thực tập trung sản xuất các dòng sản phẩm mang đậm hương vị truyền thống như xôi sắc màu, bột sắc màu cùng các loại bánh kẹo truyền thống, khẩu xà, bánh gai, bánh do, bánh trôi chay, nhằm tạo điều kiện cho các hộ, hội viên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã hỗ trợ 400 triệu đồng cho 4 hộ thành viên vay vốn và giúp tổ hợp tác xây dựng thành công một sản phẩm ô cốp 3 sao. Qua thăm các mô hình và trao đổi với các hội viên nông dân, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của các hội viên cùng sự vào cuộc tích cực quyết liệt của Hội Nông dân tỉnh trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng, động viên hội viên phát triển các mô hình tiêu biểu, độc đáo, hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch, giải pháp hỗ trợ xây dựng hệ thống giao thông nông thôn để thúc đẩy phát triển mô hình nông nghiệp. Cùng với đó tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn để các mô hình, hội viên nông dân có điểm tựa để phát triển hiệu quả.
Chiều 30 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc triển khai công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Dương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các xã phường trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp đồng hành quyết liệt triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Qua rà soát, trên cả nước có gần 45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu, yêu cầu xây mới hoàn toàn trong năm 2026. Tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay đã thực hiện đo đạc bản đồ đạt 97,1% diện tích tự nhiên toàn tỉnh với tổng số trên 5 triệu thửa đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với tổng số 3,9 triệu thửa. Tổng số thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai đã đúng, đủ, sạch, sống là 1,2 triệu thửa đất, chiếm 30,2% tổng số thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu. Tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra trong năm nay, đồng thời đề nghị các bộ ngành trung ương một số nội dung để dữ liệu phục vụ việc làm giàu dữ liệu được thuận tiện, nhanh chóng. Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, mục tiêu không dừng lại ở khối dữ liệu được làm giàu, làm sạch, mà là xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu đất đai quốc gia hiện đại bền vững. Với toàn bộ khoảng 106 triệu thửa đất trên toàn quốc sẽ được quản lý vận hành theo thời gian thực với quyết tâm nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ trưởng đề nghị cần phân định khối lượng nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện hoàn thiện của chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Khối lượng nhiệm vụ phải thực hiện đối với khu vực chưa có dữ liệu phải thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính. Cùng với đó, quan tâm đến các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống khi mà triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc. Xây dựng giải pháp để đảm bảo đồng thời triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại minh bạch, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống.
Chiều ngày 30 tháng 3, Hội đồng Nhân dân xã Xuân Cẩm khóa 23, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt và thông qua nghị quyết thành lập các ban của Hội đồng Nhân dân xã, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kỳ họp cũng thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh lãnh đạo, đồng thời nhấn mạnh kết quả 100% phiếu tán thành thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời tăng cường giám sát, tập trung vào các lĩnh vực cử tri quan tâm, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Cũng trong chiều nay, xã Xuân Cẩm tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 30 tháng 3, Hội đồng Nhân dân xã Đồng Kỳ khóa 23 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương xã Đồng Kỳ năm 2025, công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, trao giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân xã khóa 23, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng thông qua một số dự thảo nghị quyết quan trọng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của Hội đồng Nhân dân xã, về chi nguồn ngân sách xã năm 2025 sang năm 2026 và phê duyệt phương án sử dụng các khoản tăng thu, dự toán còn lại năm 2025, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, thu hồi và phân bổ kinh phí chi hoạt động quốc phòng năm 2026.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, sáng ngày 30 tháng 3 cũng dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã Yên Phong khóa 24, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân xã. Tại đây, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026-2031. Bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã Văn Môn, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết về phê chuẩn Phó Ban, Ủy viên các ban của Hội đồng Nhân dân xã, thành lập chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, quyết toán ngân sách năm 2025 của Ủy ban Nhân dân xã, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 Hội đồng Nhân dân xã.
Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân phường Mão Điền khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban bầu cử phường đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa mới, đồng thời xác nhận tư cách 23 đại biểu trúng cử, đảm bảo đúng thành phần cơ cấu số lượng và thể hiện sự tín nhiệm của cử tri. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và trưởng phó các ban của Hội đồng Nhân dân. Các nhân sự được giới thiệu đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, thể hiện sự tin tưởng của đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đối với tập thể lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp diễn ra trang trọng, dân chủ, đúng luật, tạo tiền đề quan trọng cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường trong cả nhiệm kỳ.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Tam Sơn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ, an toàn, đúng luật định và thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 97,98%. Qua đó, bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa 16, 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 20 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 3 nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân phường, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó tạo tiền đề quan trọng để Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương ngay từ đầu nhiệm kỳ, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội theo hướng đô thị, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường vững mạnh.
Hội đồng Nhân dân phường Tân Tiến khóa 23, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, xác nhận tư cách 22 đại biểu trúng cử bảo đảm cơ cấu thành phần theo quy định, bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân phường, bầu và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng dành thời gian nghe tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề thiết thực như hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, môi trường, y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Đồng thời đã thảo luận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về nội quy, quy chế làm việc, kế hoạch kỳ họp năm 2026. Các nghị quyết là cơ sở để chính quyền phường hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng khóa 22 đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần trách nhiệm thống nhất cao, các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng xem xét thông qua tờ trình nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân xã về phê chuẩn số lượng, danh sách các phó trưởng ban, thành viên các ban Hội đồng Nhân dân xã. Thông qua báo cáo kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã năm 2026, tờ trình về quyết toán thu chi ngân sách năm 2025, quy chế hoạt động Hội đồng Nhân dân xã khóa 22, nhiệm kỳ 2026-2031, nghe tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc bầu cử. Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa xã Đại Đồng trở thành phường trước năm 2028.
Hội đồng Nhân dân phường Nhân Hòa khóa 22, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường. Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo nền tảng để chính quyền nhiệm kỳ mới sớm ổn định, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hội đồng Nhân dân phường và các đại biểu nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết định đúng đắn các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, kỳ họp đã bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp này, phường Nhân Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tại tỉnh Bắc Ninh, ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các địa phương đã khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu các chức danh chủ chốt và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, làm cơ sở thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Hoa Tâm, Quốc Hưng. Tại phường Hạp Lĩnh, ngay khi có kết quả bầu cử, kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tiến hành bầu, kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời xem xét thông qua các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy. Qua đó, thể hiện tinh thần dân chủ và quyết tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Cho biết thêm về những nội dung này, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hạp Lĩnh thông tin.
Quan điểm của chúng tôi là ban hành các nghị quyết để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trên địa bàn, cử tri và nhân dân mong muốn và kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất đã đề ra, đó là phải quyết tâm xây dựng phường Hạp Lĩnh trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.
Thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong nhân dân. Kết quả bầu cử không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm mà còn gửi gắm nhiều kỳ vọng, tin tưởng của cử tri đối với đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Văn Ngôn, thôn Tư Chi, xã Tân Chi bày tỏ:
Nhân dân rất là kỳ vọng, tin tưởng và đã có những niềm tin để gửi vào những lá phiếu mong muốn quê hương của Tân Chi là sẽ có những cái lực lượng, các đồng chí vào cái cương vị xây dựng cái tổ chức chính quyền địa phương là phát huy tốt cái chính sách nhiệm và mãi mãi xứng đáng cái kỳ vọng và sự tin tưởng của nhân dân.
Và để hiện thực hóa niềm tin, sự lựa chọn đúng đắn của cử tri, đồng loạt các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đồng thời hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình phê chuẩn các chức vụ, đảm bảo bộ máy chính quyền các cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Cùng với đó, tại kỳ họp, các đại biểu cũng tập trung bàn thảo thông qua các tờ trình, nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ông Lưu Đắc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Bão cho biết:
Tập trung hiện nay đang rà soát kế hoạch đầu tư công của giai đoạn 2026-2031 và chúng tôi tập trung triển khai giải phóng mặt bằng một số cái dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh trên địa bàn xã.
Còn đây là chia sẻ của ông Ngô Minh Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đồng Nguyên.
Phải sau kỳ họp đồng dân lần thứ nhất thì chúng tôi sẽ chỉ đạo hội đồng dân xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp để chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường và nghị quyết của hội đồng dân đã ban hành phù hợp với tính chất địa phương, phát triển làng nghề, du lịch tâm linh.
Thực tế cho thấy kỳ vọng của cử tri không chỉ dừng ở những vấn đề trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài bền vững, đòi hỏi mỗi đại biểu dân cử phải không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo, giữ vững phẩm chất đạo đức, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu khát vọng phát triển kinh tế xã hội bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng tỉnh Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Bản tin thời sự tiếp tục với các thông tin khác. Chiều 30 tháng 3, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cụm Công nghiệp Coral Bắc Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm Công nghiệp Ngọc Vân tại xã Ngọc Thiện. Dự án có diện tích 66 hectare, tổng vốn đầu tư 765 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, hệ thống điện cấp thoát nước, xử lý nước thải và tiện ích hỗ trợ sản xuất. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến thu hút khoảng 10.000 lao động, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, cơ khí, may mặc và công nghiệp hỗ trợ. Đây là dự án cụm công nghiệp đầu tiên trên địa bàn xã Ngọc Thiện, đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ. Chính quyền địa phương cũng cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự để dự án triển khai đúng tiến độ. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương theo hướng bền vững.
Chiều ngày 30 tháng 3, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh số 1 đã tiến hành khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 293, đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm. Đoạn đường nâng cấp mở rộng có tổng chiều dài gần 9 km, được thi công đạt quy mô đường phố chính, chủ yếu theo tiêu chuẩn TCVN 13592-2022. Chiều rộng mặt đường là 58,5 m, vận tốc thiết kế là 80 km/h, tổng mức đầu tư trên 480 tỷ đồng. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Dương. Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến đường sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 11 năm 2027. Tuyến đường tỉnh 293 là tuyến đường giao thông chính, kết nối với quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đây cũng là một trong những tuyến đường giao thông có mật độ phương tiện giao thông đi lại khá lớn. Do đó, việc nâng cấp mở rộng sẽ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách thập phương, đồng thời góp phần thuận lợi cho việc vận chuyển giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị, những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Quy mô GDP không ngừng mở rộng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, cũng như trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã xác định chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ quy mô sang chất lượng và hiệu quả, có nhiều định hướng mới khai thác các động lực tăng trưởng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Bắc Ninh có mạng lưới liên kết vùng thuận lợi, kết nối với nhiều trục kinh tế lớn của cả nước, trung tâm cảng biển và gần cửa ngõ với một số thị trường trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Lợi thế này được nhiều chuyên gia đánh giá là nền tảng quan trọng để tỉnh tiến bước trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực cũng như hấp dẫn các nhà đầu tư. Nhận định về phát triển công nghiệp ở Bắc Ninh, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đánh giá.
Hiếm hoi một địa phương trên cả nước cũng như cả thế giới là nơi mà có những cái tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang hoạt động. Đấy là Samsung, đấy là Apple. Bắc Ninh là một địa phương hội tụ rất nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, và trở thành những cái cực tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Những năm qua, Bắc Ninh đã nỗ lực không ngừng để khẳng định vị thế một trung tâm công nghiệp của cả nước, có đóng góp quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế hàng đầu của quốc gia. Hạ tầng công nghiệp tại tỉnh được xây dựng đồng bộ, đã quy hoạch 52 khu công nghiệp tập trung, tổng diện tích hơn 16.000 hectare, tạo ra một không gian rộng mở để phát triển công nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp cũng đang được định hướng đẩy mạnh sang công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp mũi nhọn. Nói về hướng phát triển trọng tâm này, ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết.
Thanh hóa và số hóa là hai mũi nhọn chiến lược không thể tách rời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh, tập trung nghiên cứu và đề xuất cơ chế chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, công nghiệp số và công nghiệp xanh.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu trọng tâm trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030, hướng tới văn minh, xanh và mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Để hiện thực hóa mục tiêu của Việt Nam về tăng trưởng hai con số, tỉnh đã đẩy mạnh nhiều giải pháp để khơi thông các động lực tăng trưởng. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh.
Bắc Ninh xác định tiếp tục phát huy nguồn lực truyền thống như công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại dịch vụ, hạ tầng công nghiệp và đô thị. Đồng thời, Bắc Ninh cũng tập trung hình thành các động lực tăng trưởng mới mang tính quyết định, trọng tâm là chuyển mạnh từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo chất lượng và hiệu quả. Tỉnh cũng tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.
Bắc Ninh đang trong hành trình vươn mình mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng hàng đầu Việt Nam. Riêng trong năm nay, theo nghị quyết giao nhiệm vụ chỉ tiêu của Chính phủ, Bắc Ninh sẽ thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 12,5% đến 13% và trong nhóm 3 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông được xác định là khâu đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, để mở rộng những con đường, không chỉ cần nguồn lực đầu tư mà quan trọng hơn là sự đồng thuận của người dân. Tại xã Phúc Hòa, nhiều hộ đã sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Từ sự đồng lòng ấy, những tuyến đường mới đang dần hình thành, mở ra kỳ vọng về một vùng quê ngày càng khởi sắc. Tuyến đường liên thôn tại xã Phúc Hòa trước đây chỉ rộng khoảng 2,5 m, mặt đường xuống cấp, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, với phương châm chính quyền hỗ trợ kinh phí người dân hiến đất mở đường, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Lâm, thôn Cả Am, xã Phúc Hòa đã tự nguyện phá dỡ 8 gian nhà cấp 4 để phục vụ mở rộng tuyến đường. Mặc dù diện tích đất hiến là nhiều thế, nhưng với ông, đó là công trình tồn tại mãi mãi, nên ông vui vẻ và tự nguyện hiến. Ông nói,
tôi nhất trí ngay từ đầu. Thế sau khi phá thì tôi đã phá đi thì nhà nước lên đâu tôi nhất trí đến đấy. Cho thoải mái để mở con đường. Vì con đường này nó đời đời kiếp kiếp chứ không phải là một ngày một mà làm được. Mà nó làm được thì mai con cháu chúng ta nó hưởng mãi mãi.
Cho biết về những tuyến đường cũ cũng như tinh thần tự nguyện hiến đất của người dân, ông Hoàng Văn Giang, Bí thư chi bộ thôn Cả Am, xã Phúc Hòa cho biết.
Khi làm xong con đường là nhìn chung là mọi người phấn khởi tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước.
Tuyến đường liên thôn Cả Am có chiều dài gần 1 km, trước đây rộng 2,5 m, nay được mở rộng lên 5 m với tổng kinh phí đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng. Xác định công tác dân vận là chìa khóa, xã Phúc Hòa đã linh hoạt trong cách làm, lấy người dân làm trung tâm, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai các công trình hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư. Chứng kiến việc mở rộng đường để bà con giao thương buôn bán thuận lợi, bà Giáp Thị Tâm thôn Cả Am xã Phúc Hòa phấn khởi nói:
mở đường là tôi thấy phấn khởi rồi, đường rộng thanh thang là đi lại nó đẹp là tốt quá rồi, cho tất cả toàn dân thông thương.
Cho biết một số kế hoạch triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn trong năm 2026, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực xã Phúc Hòa chia sẻ:
trong thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai khoảng hơn 200 tuyến đường nông thôn, thế với chiều dài là hơn 70 km, thì là trong thời gian chúng tôi lộ trình là trong năm 2026 đến 2027 sẽ triển khai là cơ bản hoàn thành các tuyến đường là đã được rà soát.
Những con đường được mở ra hôm nay không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đồng thuận trong nhân dân, nền tảng vững chắc để xây dựng quê hương Phúc Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh. qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.